khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Unlock FM. Tuần vừa rồi thì tụi mình đã giới thiệu đến các bạn hình ảnh mới của Unlock FM, một logo mới và những màu sắc rất là mới. Rất là cảm ơn An và Lan Anh là hai bạn đã trợ giúp Unlock FM rất là nhiều trong quá trình thay đổi hình ảnh này. Và nhân tiện đây thì cũng muốn cảm ơn các bạn cũng đã gửi cho chúng mình một số phản hồi ở trên Instagram cho chúng mình biết là các bạn thích màu sắc nào, thích logo kiểu nào. Đáng tiếc là nhẽ ra chúng mình phải làm cái bài tập này sớm hơn. Tuy nhiên là qua đây cũng có thể thấy là dù là logo nào hay là hình ảnh nào thì các bạn vẫn rất là ủng hộ và yêu quý Unlock FM. Và đấy là điều mà tụi mình rất là cảm ơn. Cũng sẽ cố gắng là trong thời gian tới trên một cái hành trình mới, Unlock FM sẽ có thêm nhiều những cái dự án để các bạn có thể cùng đồng hành với tụi mình, gắn kết với tụi mình nhiều hơn. Và cụ thể là như thế nào thì chắc là phải đợi chờ đến lúc đấy mới có thể tiết lộ được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung của tập tiếp theo trong series Discover Weekly, tập thứ 6 với chủ đề là Inbox Zero. Với một số bạn mà hay phải xử lý email hoặc là thường xuyên phải đau đầu về cái chuyện là trả lời email các thứ như thế nào thì nghe cái tên là mọi người sẽ đoán ra được ngay chủ đề này là gì. Thế nhưng mà với những bạn mà còn hơi lạ lẫm thì mình có thể giới thiệu qua một chút tại sao hôm nay tụi mình lại chọn chủ đề này. Thì lý do là vì gần đây mình rất là may mắn được tạo điều kiện chuyển sang một số nhóm ở trong công ty làm để có thêm kiến thức. Nhưng mà kéo theo điều đấy là mình bỗng dưng bị gắn tên vào rất nhiều các đội nhóm. Và một ngày thứ 6 đẹp trời khi mà mình vừa mới mở máy tính ra thì inbox của mình có đến 800 cái email chỉ sau một đêm. Và mình kiểu quá sốc bởi vì là mình email của mình thì lúc nào mình cũng có một cái phần là tạo những cái lệnh, các cái rules để có thể sàng lọc email, tức là những cái nào mà nó là spam hoặc là những cái email mà nó không quan trọng thì là ngay lập tức là nó sẽ được phân loại vào những cái folder hoặc là bị xóa. Thế mà những cái email kia nó vẫn lọt qua được, 800 cái email lọt qua được. Và chẳng, mình nhìn vào cái lượng mà nó đã bị, cái lượng số lượng mà bị delete là 10.000 cái, mình quá là khủng khiếp luôn. Mình không dám xóa một cách tùy tiện bởi vì mình không biết là trong 800 cái email đấy và thậm chí những cái bị xóa đi là có cái nào nó quan trọng không. Và mình cảm thấy là thôi chết, đấy là mới chỉ là một ngày, nhỡ đâu về sau mình đi đi nghỉ mát hay là gì đấy chẳng hạn, xong mình quay về nó đã 800 cái đấy và nó nhân lên cái số ngày mà mình đi nghỉ mát, thì mình không biết là mình sẽ chắc phải mất cả một ngày chỉ để ngồi nhìn và soạn email, thì đấy là một cái mà nó rất là mất thời gian và nó không đáng. Nhưng mà đây chắc chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có khi cũng rất ít khi nhìn thấy cái tình cảnh là 800 cái email. Nhưng mà sẽ có những lúc chúng ta cũng cảm thấy đau đầu bởi vì nhiều khi không dành quá nhiều thời gian lo cho cái việc này, thế nên là qua thời gian chẳng mấy chốc mà email của các bạn đã lên 1.000 cái. Thì làm như thế nào để chúng ta quản lý một cái phương tiện giao tiếp là email một cách hiệu quả và không bỏ sót những thông tin quan trọng, thì đây cũng là một cái mà mình nghĩ nó rất là thiết yếu cho không chỉ những bạn mà đã đang đi làm mà kể cả các bạn sinh viên. Chủ đề ngày hôm nay, kể cả các bạn mà chưa đi làm, chưa phải đối diện với cái lượng email khủng khiếp, thì cũng có thể nghe một chút để biết đâu có thể giúp ích cho các bạn trong thời gian mà các bạn sẽ bắt đầu đi làm công việc đầu tiên và bận rộn với email.
Công nhận. Đúng như Vy Anh bảo thì chắc là email là một trong những cái thứ quan trọng nhất cho những người làm công sở như bọn mình, đúng không? Nên là để mà bàn luận chi tiết về việc quản lý email, viết email như nào, chắc chúng mình phải mất vài tập Discover Weekly lấy chứ. Một tập hôm nay chắc cũng chưa đủ để đi vào cái bề mặt của nó, nhưng mà thôi chúng mình cũng sẽ cố. Thế nhưng mà trước khi mà có thể đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay, nó là cái phương pháp Inbox Zero, thì có lẽ là chúng mình nên bắt đầu từ những khái niệm cơ bản nhất, tại vì chưa đâu phải lúc nào chúng mình cũng có cơ hội để nói về những cái này. Thế thì trước tiên thì cái thứ quan trọng nhất và cơ bản nhất của một cái hệ thống quản lý email là gì? Nghe nó rất là đơn giản, nhưng mà nó chính là cái địa chỉ email của mình. Nó có thể là cái địa chỉ email cá nhân, ví dụ như là mình thì hay có cái địa chỉ nó ghi là Vince, tên tiếng Anh của mình, .ngoc.nguyen là tên đệm mà là họ của mình @gmail.com. Nhưng mà hồi xưa thì mình cũng có thể dùng những cái địa chỉ Yahoo. Hồi xưa mình có một cái gọi là chú châu trên đồng cỏ @yahoo.com.
Hoặc là
hoặc là nó có thể là những cái địa chỉ email trên cơ quan như là của Vy Anh có thể là anhdo@macquarie.com, đúng không? Nhưng mà đây chắc không phải địa chỉ chính của Vy Anh mà mình cứ nói bừa thế thôi. Thế nhưng mà những cái địa chỉ email này là gì? Cách dễ hiểu nhất thì nó chính là một cái cơ sở dữ liệu, một cái database, và mỗi cái email chúng ta nhận được là một cái đơn vị dữ liệu sẽ được đưa vào kho tàng dữ liệu này. Sau đó thì chúng ta có những cái phần mềm quản lý email mà rất là nhiều người dùng và rất là thông dụng như Gmail này hay là Outlook này, và bây giờ có một số các cái phần mềm chuyên dụng hơn còn khá đắt tiền như nó gọi là Superhuman. Thì những cái phần mềm này có cái vai trò là giúp chúng ta có thể hiển thị được và đọc và quản lý được những cái email nằm trong cái kho dữ liệu, chính là cái địa chỉ email của chúng ta đấy. Thường thì chúng mình có thể chỉ dừng ở hai cái khái niệm đó thôi, nhưng mà hôm nay chắc là chúng mình sẽ đi sâu vào hơn một chút và có nhiều cách để bàn về cái chủ đề này. Nhưng mà đối với tụi mình thì mỗi email bao giờ cũng ở trong hai cái trạng thái chính, đó chính là ở trong cái inbox hay còn gọi là hòm thư đến, và ở trong cái hòm thư kho tàng, nó gọi là archive đấy.
Wow, nói đến đây là ngay lập tức phải nhảy vào một chút bởi vì là cũng xin chia sẻ trong tập ngày hôm nay không hề xấu hổ gì cả, là thật sự cho đến tận trước đây, trước khi làm cái tập này, mình cũng không biết archive ở trong Gmail nó để làm cái gì. Mình luôn luôn nhìn thấy nó ở trong điện thoại của mình, nhưng mà mình cũng không biết là nó khác gì với cả inbox. Và rất là nhiều khi là mình thì kiểu như là mình vô tình swipe và mình vô tình quẹt vào cái đấy, thì tự nhiên mình thấy email của mình biến mất, xong rồi mình kiểu rất là ôi chết rồi, email của mình đâu, xong rồi mình nhảy vào inbox rồi không thấy nó đâu. Thế là bắt đầu loạn cao cao lên và chạy lên mở máy tính ra, xong rồi tìm, rất là xấu hổ là trời ơi, thời đại này toàn các bạn rất là tech savvy, kiểu rất là hiểu về công nghệ mà mình lại không biết cái này là cái gì. Thế đến khi mà đọc được cái chủ đề này và nhìn đến những cái gạch đầu dòng và những cái ý mà bọn mình sẽ nói ngày hôm nay của Quyền về cái việc phân biệt inbox với archive, thì mình bảo thôi chết rồi, thế là phải tìm hiểu ngay, đã đến lúc là cuối cùng phải tìm hiểu sau bao nhiêu năm. Mình nghĩ là mình không hề xấu hổ khi chia sẻ điều này, bởi vì mình nghĩ là mình không phải là người duy nhất. Khi mà mình đã nói chuyện với khá nhiều bạn và kể cả đồng nghiệp nữa, thì mình cũng biết là mọi người thực ra không ai mấy ai để ý đến cái sự tồn tại của cái nút archive này trên các phần mềm email. Và thói quen của mọi người chỉ là ok, email đến thì mình vào inbox, gửi email đi đâu thì mình vào phần send, chứ mình không bao giờ để ý đến cái này hết. Nhưng mà thật ra thì trên thực tế thì inbox được tạo ra không phải là nơi để lưu trữ email, mà nó chỉ là như là một cái landing page, một cái nơi mà email nó đến, một cái chạm dừng chân của email trong một thời gian ngắn trước khi mà nó được xử lý và cất đi. Giống như là tưởng tượng là nó như là một cái hòm thư ở trước cửa nhà bạn. Bạn có thư đến thì nó sẽ dừng ở đấy cho đến khi mà bạn mang cầm thư ra đọc và mang vào nhà. Thì nhà của chúng ta chính là cái archive, còn cái inbox nó chỉ là cái hòm thư ở bên ngoài thôi. Đấy thì nói chung là nếu mà chúng ta không xử lý và quản lý được cái inbox được tốt ấy, thì sớm muộn gì thì nó cũng như là một cái hòm thư nó đầy ứ ra đấy. Tất nhiên là mình cũng không cần phải quá là quan tâm đến cái chuyện là classify các thứ email nó quá cầu kỳ, nhưng mà thật sự là tưởng tượng một ngày, nói về góc độ tâm lý thôi, một ngày mở máy tính ra và nhìn thấy 800 cái email như hôm trước của mình, thì mình cảm thấy ngay lập tức là đã thấy rất mệt mỏi rồi, chứ chưa nói đến chuyện là mình sẽ xử lý nó như thế nào. Quay trở lại cái khái niệm inbox và archive, thì gần đây cũng có một số phần mềm như là Gmail có giới thiệu có khả năng snooze email. Ví dụ như là một cái mail của mình, mình nhận được một cái email nhưng mà mình chưa muốn đọc và cũng chưa muốn xử lý ngay, thì mình có thể set up thế nào đấy để snooze, để giữ cái email đấy trong vòng 2-3 ngày trước khi mà nó đến, và mình có thể nhìn thấy nó và mình đọc nó. Thì cái tính năng này thực ra là cũng khá là hữu dụng, nó như là một bước chuyển tiếp giữa inbox và archive, phải đúng không? Là kiểu như là nó tạo ra cho mình một cái khoảng nghỉ để mình không phải quá bận tâm vào những cái email mà mình biết chắc là mình chưa cần phải trả lời ngay lập tức và không quá bận tâm.
Giống như kiểu cái chuông báo thức buổi sáng của mình.
Đúng rồi.
Bật lên lúc 7 giờ xong rồi cho tôi snooze ngủ thêm 5 phút nữa thôi.
xong rồi tôi ngủ đến 9 giờ luôn. Đấy. Thì mình cũng rất là thích cái tính năng này vì nhiều khi là chúng ta có tâm lý để tâm đến quá nhiều thứ, thì đôi khi để cho nó đơn giản thì thường mình sẽ chỉ tập trung vào những thứ mà quan trọng nhất, một hai thứ quan trọng nhất thôi. Và tất cả những cái email khác, tất nhiên nó không phải là không quan trọng nhưng mà nó không quá là cấp bách, thì mình sẽ cố gắng là để nó ra khỏi tầm mắt. Thì mình rất là thích cái chức năng snooze này. Đáng tiếc là công ty của mình lại không sử dụng Gmail, thế nên là chỉ có thể áp dụng cho email cá nhân thôi. Và cuối cùng thì ở một số phần mềm ví dụ như là Outlook nữa, ngoài Gmail ra thì Outlook thì cũng sẽ hỗ trợ người dùng phân loại email theo những cái nhãn, những cái label để có thể phân loại được email tốt hơn. Thì đấy là cái mà mình áp dụng trong công việc.
Thế thì bây giờ là chúng mình đã có những cái khái niệm cơ bản đó rồi, thì chúng ta có thể bắt đầu đi vào cái chủ đề chính là cái phương pháp Inbox Zero. Thì đúng như là cái tên Inbox Zero là một phương pháp để mà có thể phân loại này, xử lý và cất giữ email để mà cái inbox hay là cái hòm thư đến của chúng ta nó sẽ luôn trống rỗng và luôn sạch sẽ. Và cách áp dụng Inbox Zero thì khá là đơn giản. Bây giờ mình có thể tưởng tượng như là bắt đầu một ngày làm việc hay là bắt đầu một ngày đi học, chúng ta đăng nhập vào cái phần mềm email của chúng ta, lấy ví dụ ở đây là Gmail đi chẳng hạn, và thấy là có khoảng tầm 30 đến 40 cái email nó đang ở trong cái inbox. Thì cái việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta sẽ đi đến cái email ở dưới cùng, là cái email cũ nhất, và bắt đầu sử dụng một số các cái hệ thống hoặc những cái câu hỏi thích hợp cho bản thân mình để phân loại những cái email đấy từ cũ đến mới, và mình làm trong cùng một lúc luôn. Ví dụ như là bản thân mình thì mình hay sử dụng cái hệ thống nó tên là Getting Things Done, và nó cho mình một số các cái câu hỏi để cho mình có thể xử lý những cái và phân loại những cái email này một cách thích hợp nhất. Và cái này nó sẽ đặc biệt là sử dụng đến cái tính năng dán nhãn hay là cất vào thư mục folder như là Vy Anh vừa có nhắc đến ở phía trên. Thì bây giờ ví dụ như đối với email ở cơ quan chẳng hạn, mình hay vận dụng ba cái nhãn chính hay ba cái labels chính, đó một đó là to follow up tiếng Anh, nhưng mà nghĩa là nó dành cho những cái email hoặc là những cái task mà mình cần phải xử lý, mình cần trả lời luôn, và nó đòi hỏi cái hành động của mình chứ không phải của người khác. Sau đó là cái nhãn thứ hai, nó là waiting, nghĩa là dành cho những cái email hoặc là cho những cái công việc mà mình đã trả lời rồi nhưng mà mình vẫn đang cần phải theo dõi và mình cần chờ một cái hành động của người nào đấy khác. Và cái cuối cùng nó gọi là to digest, nghĩa là để đọc và để hiểu, nghĩa là dành cho những cái email mà mình nghĩ là mình không cần xử lý luôn, nhưng mà nó là có thể là những cái bài phân tích, nó là những cuộc bàn luận với nhau, nó rất là hay và thú vị để theo dõi nhưng mà có thể đọc sau, không cần phải làm gì luôn bây giờ. Và bây giờ với ba cái nhãn chính đấy rồi thì mình bắt đầu đi vào những cái email và mình sẽ hỏi những cái câu hỏi, ví dụ như là câu hỏi đầu tiên là email này có đòi hỏi mình có phải hành động gì không. Ví dụ ở đây nếu là một cái email marketing từ một công ty khác, một cái email quảng cáo, thì thường là mình sẽ chỉ cần nhìn lướt qua tầm cho đến 5 đến 10 giây mà nó không có cái gì quan trọng là mình sẽ archive ngay lập tức luôn, không cần làm gì cả, không cần suy nghĩ nhiều. Mình cất nó vào một kho đi và nó sẽ thoát ra khỏi cái inbox của mình. Nếu là một email của đồng nghiệp mà đang copy hoặc là đang hay còn gọi là CC mình vào trong cái email đấy, ví dụ như là Vy Anh đang bàn chuyện với cả một đối tác và sẽ copy mình vào cái email để cho mình nhìn thấy thôi chứ mình không cần phải làm gì cả. Và đây thì mục đích là thường để cho mình có thông tin chứ mình không cần trực tiếp tham gia vào cuộc bàn luận đấy. Thường là mình sẽ dán thêm một cái nhãn mà nó có thể là liên quan đến cái công việc đấy, ví dụ như là Unlock FM chẳng hạn, nó sẽ có cái nhãn là Unlock FM. Sau đó thì mình sẽ archive luôn, bởi vì mình không cần phải làm gì với cái email đấy cả, mình chỉ cần đọc thôi. Và sau đó nếu đấy là một cái bài phân tích hay là một cái bài chia sẻ, một cái bàn luận thú vị có thể rất là đáng để đọc nhưng mà không thể đọc nhanh được và mình muốn là mình không phải ngồi đọc bây giờ luôn, thì mình sẽ dán cái nhãn của nó là to digest để đọc sau rồi lại archive vào đi. Thế nếu mà cái email này nó cho phép mình hành động thì mình sẽ làm gì? Nếu mà cái việc trả lời và việc cái xử lý và hành động cái email đấy nó chỉ cần rất là nhanh, ví dụ như là trong cần 2-3 phút nghe, mình chỉ cần nói một vài câu và mình trả lời luôn, thì thường là mình sẽ trả lời ngay lập tức luôn trong khi mình đang phân loại các cái email đấy. Phần nhiều thì mình sẽ không cần phải dán nhãn cho cái email cái câu trả lời của mình, nhưng mà nếu mà mình trả lời rồi và mình cần phải theo dõi cái câu trả lời của người bên kia thì như bọn mình có nhắc đến ở trên thì chúng mình sẽ dùng cái nhãn là waiting, nghĩa là sẽ chờ người ta trả lời, sau đó là mình lại archive cái email đấy. Với những cái email mà cần nhiều hơn 3 đến 5 phút để trả lời và cần mình suy nghĩ nhiều hơn, mình cần phải viết một cái câu trả lời rất là dài, thì thường là mình sẽ dán cái nhãn có nhắc đến là to follow up, để mà mình có thể dành cái thời gian xử lý sau đó rồi mình lại archive vào đi. Và để rồi cuối cùng là sau khi mình áp dụng những cái câu hỏi này thì thường là mình đến sau khi mình đi hết 30-40 cái email đó thì mình sẽ có gần như là 3 cái nhãn chính để mình có thể dành thời gian trong ngày mình xử lý, đúng không? Nghĩa là mình to follow up là những cái là mình cần phải ngồi suy nghĩ thêm, mình có thể là mình viết một cái văn bản, mình tạo ra một cái presentation để rồi mình trả lời. Cái waiting là những cái mình đã trả lời sẵn rồi và mình chỉ cần để ý thôi, và có thể là 1-2 ngày sau mình check lại xem là mình có cần phải nhắn remind người kia, nhắc người kia là trả lời mình không, hoặc là cái to digest thì mình có thể dành cho một ngày thứ sáu đẹp trời gì đấy để mình ngồi mình đọc chứ mình không cần đọc bây giờ. Nhưng mà đúng đấy rồi. Cũng không phải là cái cách duy nhất để mà phân loại, đúng không Vy Anh? Vy Anh có sử dụng một số cách nào khác không?
Thực ra thì đúng là cái cách mà Quyền vừa mới nói cũng là cách mà mình đang sử dụng. Tuy nhiên mà để làm như thế nào để chúng ta nhìn một cái email và chúng ta biết là chúng ta xếp vào cái phần nào ấy, thì nếu mà mình chưa quen thì mình có thể có một lời khuyên là như thế này. Đây là cái mà mình đã áp dụng, tức là khi mà mình nhìn vào một cái email thì bao giờ trong đầu mình cũng sẽ hiện ra hai cái từ quan trọng. Thứ nhất là mức độ quan trọng của cái email đấy là cái gì, và thứ hai là mức độ khẩn cấp, là nó có khẩn cấp không. Bởi vì có những cái email thì nó quan trọng nhưng nó không khẩn cấp. Nghe rất là không, nghe có vẻ như là hơi ngược đúng không, nhưng mà có những cái email thì mình biết là mình phải dành thời gian để đầu tư và suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, tức là những cái email quan trọng nhưng nó không quá khẩn cấp. Thì hai cái đấy là hai cái mà giúp cho mình biết được là mình sẽ ném email vào đâu trong bốn cái nhãn mà Quyền vừa mới nói. Mình thì y hệt, chỉ có tên khác thôi, tức là inbox của mình sẽ là những cái mà mình sẽ trả lời ngay lập tức, khẩn cấp và quan trọng. Cái thứ hai là to do, là những cái mà nó không quá khẩn cấp và nó phải dành thời gian, nhưng mà nó phải dành cho mình một chút thời gian để mình làm trong ngày thì mình có thể trả lời được. Và mình cũng có một phần follow up, và cái cuối cùng là một cái mà mình hay đặt là someday hay là Friday, là những cái mà mình ném hết tất cả vào đấy, mình chẳng biết nó xếp vào cái gì nhưng nó cũng không quá quan trọng, thì để đến thứ sáu lúc mà có thời gian bắt đầu mình mới mở ra xem. Nhưng mà cũng có một cái là mình để ý là đồng nghiệp của mình hay dùng trong những cái dự án, tức là những cái công việc mà về quản lý dự án hay quản lý sản phẩm, thì thường là deadline luôn luôn là một yếu tố quan trọng, gần như là quan trọng nhất. Thế nên là họ sẽ không quản lý email theo cái đầu việc, cái cách phân loại vừa rồi của bọn mình là theo đầu việc, theo mức độ quan trọng của đầu việc đúng không, mà họ quản lý theo deadline. Có nghĩa là ví dụ thay vì bốn cái nhãn vừa rồi thì họ sẽ phân loại theo dạng như là today là ngày hôm nay, những cái nào deadline hôm nay thì ném vào đấy. Thứ hai là tuần này có những cái gì, this week đấy, thì ném những cái mà cần phải xử lý trong tuần này vào đấy, hoặc là this month hoặc là next month là như thế nào. Thì nó sẽ có một cái timeline riêng cho từng bạn, nó phụ thuộc vào cái nhu cầu của mỗi người, nhưng đại khái là mình sẽ xếp tất cả các email theo deadline. Thì mình thấy đấy là một cách rất là hay ở trong những cái dự án, và những dự án về công nghệ thì deadline nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến rất là nhiều những team khác nhau. Thì cho nên là đây cũng là một cách mà các bạn có thể cân nhắc nếu như bạn thật sự có nhiều email cần phải giải quyết đến như thế và theo deadline.
Rất hợp lý. Mà đấy cũng như là Vy Anh vừa chia sẻ thì có lẽ là chúng mình có thể hiểu là đây là nó không phải là một cái hệ thống quá cần thiết là phải khoa học, đúng không? Nghĩa là nó là thật sự là nó do bản thân mình thôi. Nghĩa là mình có những cái nhãn này nó có tựa đề là gì, hay là cái cách mình phân loại như thế nào, thì nó là do cái tùy thuộc vào cách suy nghĩ và cách mình sắp xếp các cái công việc và các email của mình với nhau. Cho nên là đây là cách chúng mình sử dụng thôi. Không có nghĩa là đây là cách mà mọi người cũng nên bê nguyên si vào để áp đặt vào công việc và cách mọi người quản lý email. Nhưng mà nó mong là nó sẽ tạo ra cho mọi người một cách để mà có thể suy nghĩ một cách ngăn nắp hơn về cái việc quản lý email của mình. Thế thì bây giờ nếu mà bây giờ mình đã dùng những cái cách này để phân loại email rồi, bình thường là trong một ngày chúng mình có thể dành trong một lần phân loại các cái email này chúng mình trung bình có thể mất tầm 10 đến 20 phút để phân loại hết tầm 20 đến 30 cái email. cái quan trọng đây là phần nhiều những cái email này nó sẽ là được archive ngay lập tức luôn, đúng không? Và những cái mà như Vi Anh và mình chia sẻ về việc là dán nhãn nó thành là to follow up hay là waiting hay là to digest ấy, thường là nó chỉ một số rất là nhỏ trong đấy thôi, có thể là chỉ 20% trong cái số 20-30 email đấy thôi là thật sự là mình cần phải dán nhãn và phải làm một cái gì đấy với nó. Phần lớn là các email khác là mình có thể archive được luôn. Ừ, thì sau khi phân loại đấy thì mình sẽ thấy là cái inbox của mình nó có thể nó sẽ trống không, và các email đã được phân loại và đến những cái nơi mà nó cần thiết để xử lý. Và sau đấy là trong ngày mình có thể theo dõi lại những cái mục nhãn đấy để mình, ví dụ như là nếu mà to follow up thì khả năng là mình sẽ phải ngồi cần thêm thời gian để mình viết ra những cái gì đấy, mình làm cái gì đấy, sau đó thì mình trả lời cái email đấy được. Thì đấy là cái công việc mà mình sẽ làm trong ngày. Vậy thì đến đây thì nghe mọi người có thể nghe cái cách áp dụng Inbox Zero này có vẻ khá là dễ và hiệu quả, nhưng có phải là lúc nào nó cũng thế không Vy Anh?
Mình thì mình nghĩ là không, bởi vì các bạn cũng nghe mình thú nhận ngay từ đầu đấy là mình đấy, một cái inbox thế nào mà đến gần 1.000 cái email rồi, quá là kinh khủng rồi. Mình thì cảm thấy là ok, nếu mà các bạn có thể áp dụng được thì rất là tốt. Tuy nhiên là nếu mà nó đã tạo cho bạn một cái áp lực là bạn lúc nào cũng phải nhảy vào check xem là có bao nhiêu email rồi, nó có dưới 10 email không, nó có trống trơn chưa, và cứ dành cả một ngày như thế, cứ 10-15 phút lại nhảy vào để check inbox thì nó rất là không tốt và mất thời gian của các bạn nữa. Cái này mình không phải là mình đang chém gió đâu, mà mình đã từng nghe rất nhiều người kể về cái chuyện là bị ám ảnh với email. Lúc nào cũng cảm giác là mình đã check đủ email chưa, đã catch up được chưa. Ừ, bị nghiện đấy, như kiểu là vào check Facebook ấy, nhưng mà đây là nghiện email cũng khá là dị. Thì chưa chắc là cái phương pháp này đã tốt cho họ, bởi vì cái gì mà nó bị quá thì nó cũng không tốt lắm. Chính vì thế mà mình nghĩ là thay vì chúng ta cứ liên tục vào check như thế, chúng ta có thể dành ra một cái khoảng thời gian trong ngày hoặc là trong tuần để xử lý, và đặt ra cho mình một cái khoảng thời gian chỉ 5-10 phút thôi. Nếu nó vượt quá cái thời gian đấy thì mình cũng phải xem xét lại là nó có hiệu quả hay không. Chứ không phải là cứ ngồi ui mình phải giải quyết cho đến khi inbox của mình còn không thì mình mới rời khỏi chỗ này, thì nó cũng không phải là cái hiệu quả, đúng không? Rõ ràng rồi. Thế thì còn có một số những cái ở trong những cái phần mềm email như là Outlook hay là Gmail ấy, thì nếu các bạn để ý kỹ, có một số bạn cũng đã biết rồi là nó sẽ có những cái chức năng giúp bạn chắt lọc email và set lập những cái quy tắc, những cái luật để mà có thể chắt lọc được email tốt nhất. Ở đây mình hay gọi là set up những cái rules ấy. Tức là ví dụ mình thì thỉnh thoảng mình cũng hay đi event, webinar linh tinh ấy. Xong rồi cứ mỗi lần mình đi thì các bạn lại gửi cho mình một đống invite. Thế là từ đấy về sau mình ngay lập tức sẽ đặt ra một cái rule là tất cả những email mà có tên của cái đơn vị này và có những cái chữ webinar các thứ là out. Thế nên là đấy, trừ khi những cái mình rất là hứng thú thì mình mới follow thôi, chứ còn đa phần là một khi mà mình biết là email của mình đã rơi vào trạng thái là sẽ bị spam như thế rồi thì là ngay lập tức mình sẽ set up cái rule đấy ở trong email của mình. Điều đấy là lý do vì sao mà sẽ có một số webinar series sẽ không bao giờ thấy mình xuất hiện nữa. Mình sẽ các bạn, email của các bạn đã ngay lập tức bị direct sang một phần khác. Và
xin lỗi các bạn
nhưng mà đấy. Hoặc là ví dụ có một số lúc bạn sẽ nhận được rất là nhiều email kiểu marketing có tựa đề mà có thể rất là dễ nhận ra, thì các bạn cũng có thể set những cái rule như thế.
Cái phép tính ở đây chắc là nếu mà mình nghĩ là mình phải phân loại cái email đó cùng một cái kiểu email đó mà mất đến tận 3 đến 4 lần rồi thì chắc chắn là mình có thể nhận ra được là cái email này mình có thể tự động hóa được, đúng không? Bằng cách sử dụng những cái công thức đó để mà mình, những cái rules, cái filter để ngay lập tức là từ sau đó mình không phải làm nữa. Không phải là mình không đọc nó nữa hay là không phải là mình không xử lý nó nữa, nhưng mà cái quan trọng là mình có thể tự động hóa và để nó vào được những cái nhãn mà nó cần thiết.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tận dụng cả shortcut ở trên keyboard của mình nữa. Cái này rất là hay. Nhiều khi là ví dụ bạn đang rất vội và muốn xử lý thật nhanh thì bạn có thể sử dụng một số những cái shortcut đơn giản, ví dụ là phím E là để archive email rất là nhanh và chuyển đến các cái thư tiếp theo. Có thể ấn phím J hoặc là K để chuyển qua giữa email này với email kia, hoặc là V để có thể label rất là nhanh một cái email. Thì shortcut, nói chung là trước giờ mình không quá đánh giá cao hiệu quả của nó, nhưng đến khi mình dùng mình mới thấy là thật sự nó quá nhanh và rất hiệu quả. Thì các bạn cũng có thể thử cái cách đấy.
Thế thì Vy Anh đã vừa chia sẻ những cái lời khuyên rất quan trọng để mà mọi người có thể là sử dụng cái phương pháp Inbox Zero, nhưng mà kết hợp với những cái lời khuyên đấy để nó có thể hiệu quả hơn. Nhưng mà có một cái mặt đây là Vy Anh cũng hơi nhắc đến là Inbox Zero có phù hợp với tất cả mọi người không? Thì mình nghĩ là có rất là nhiều người hay phê bình Inbox Zero về cái việc là tại sao chúng ta lại phải dành quá là nhiều thời gian hay là phải hệ thống hóa một cái việc quản lý email như thế. Đấy, ví dụ như là nếu mà mình không kiểm soát thì mình có thể dành đến hàng giờ. Và đặc biệt là bây giờ trong cái thời đại bây giờ là cái lưu lượng email nó quá là nhiều. Cho nên là đấy, mình có thể rất là dễ là mất kiểm soát. Và để mà cố gắng lúc nào có thể giữ cho inbox được sạch thì mình mất nhiều thời gian để quản lý nó, nhưng cuối cùng mình chả làm được cái công việc nào đó thật sự quan trọng. Tuy nhiên thì tụi mình tin là với những cái lời khuyên mà Vy Anh vừa chia sẻ trên, với việc là có thể set up những cái filters hay những cái rules đấy, và việc là mình có thể kiểm soát cái thói quen quản lý email của mình, nghĩa là như kiểu mình dành ra những cái thời gian cố định trong ngày để mình kiểm tra nó thôi, thì tụi mình nghĩ là thật sự là nó có thể giúp cho mọi người một cái cảm giác tự tin về cái việc là mọi người đang có kiểm soát về cái công việc của mình, và nó giúp cho mọi người có thể hệ thống hóa một cách để giúp tăng năng suất làm việc rất là nhanh. Tụi mình thì hay ví von như kiểu Inbox Zero như là việc cô Marie Kondo người Nhật hay nói về kiểu The Magic of Tidying Up, một cuốn sách rất là nổi tiếng, có thể mọi người đã từng đọc rồi. Nhưng mà đây là như kiểu là mình cho email và cho công việc thay vì là vì những cái đồ vật trong nhà đấy. Nghĩa là như kiểu cô ấy hay khuyên là một tuần hay là một tháng các bạn có thể dành ra cái việc là hãy nhìn vào những cái đồ xung quanh nhà mình và xem là mình có thể dọn dẹp được cái gì, vứt được cái gì đi, và có những cái phương pháp rất là hay, rất là thú vị trong đấy. Thì chúng mình thường hay nghĩ đến cái việc là quản lý email nó là cái việc vui vẻ và nó tặng cho mình cái sự tự tin và tăng cái năng suất làm việc của mình, chứ không phải là một cái gì đó quá là khoa học. Và nó, cái Inbox Zero nó chỉ là một cái phương pháp thôi, chứ nó không phải là một cái định luật. Mình cũng không cần là quá là bận tâm về việc lúc nào cũng phải sử dụng nó. Ví dụ như là mình cũng nhiều lúc rất là bận, giống Vy Anh nhắc đến ở đoạn đầu, thì mình cũng không có thời gian đọc email, hoặc là mỗi lần đi nghỉ mát về mình có thể thấy là mình có hàng trăm, hàng nghìn email mà mình thấy nó quá là kinh khủng để có thể phải ngồi dành ra hàng tiếng để xử lý nó. Cho nên là nhiều khi là tụi mình cũng không nên quá là bị áp lực là phải xử lý hết tất cả những cái email đấy ngay lập tức. Mình có thể dành ra một chút thời gian cố định hàng ngày để dần dần xử lý nó thôi, chứ không cần thiết là mình phải ngay lập tức cho nó về không luôn. Nhiều khi là thấy nếu mà bị mệt và áp lực quá ấy, thì mình còn có một cái thói quen mà mình không hay nói với đồng nghiệp mình lắm, nhưng mà mình sau khi mà mình đi holiday ấy, mà mình thấy mình sẽ lướt qua rất là nhanh, và nếu mà mình thấy nó không quan trọng ấy thì mình sẽ archive toàn bộ những email trong inbox mình luôn. Ví dụ như mình có tầm 200-300 cái email nó vào trong inbox mình sau 2 tuần mình đi holiday thì mình sẽ archive hết luôn, bởi vì mình nghĩ là nếu mà cái email đấy nó quan trọng hay là nếu mà cái đấy mình cần đọc hay gì đấy thì thường là nó sẽ quay lại một lần nữa, hoặc là đồng nghiệp nó sẽ nhắc mình một lần nữa. Nó sẽ follow up với mình, chứ mình không cần thiết là mình phải lúc nào cũng phải đọc kỹ
hoặc là
từng
không đợi
email.
Đến lúc mà mình không đợi đến lúc mà mình mở email ra nữa, mà có khi đã bị tống túm rồi một lúc nào đấy rồi, đúng không?
Đúng rồi. Cho nên là nếu mà cái đấy là cái nguyên tắc, nếu mà nó quan trọng thì mọi người sẽ nhắc mình. Cho nên là cái này thì mình không hay nói với cho đồng nghiệp đâu, nhưng mà đương nhiên là mình phải làm thế để mình giữ cái sự sạch sẽ trong inbox của mình.
Và đây có lẽ là một cái tip cuối cùng mà tụi mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày và có thể hôm nay chia sẻ với các bạn. Hy vọng là trong tập ngày hôm nay các bạn sẽ rút ra được một vài những cái kinh nghiệm nào đấy để có thể quản lý được email tốt hơn. Và mình nghĩ không chỉ là quản lý email mà còn là quản lý công việc nữa. Nó có thể những cái mà tụi mình nói hôm nay nó cũng có thể áp dụng cho việc quản lý những cái hồ sơ, hoặc là những cái mà các bạn cần phải lưu trữ, những cái file, những cái tập tin các bạn cần phải lưu trữ ở trong máy tính của mình. Mong là có thể sẽ giúp ích một chút cho các bạn. Và nếu mà bạn cảm thấy chủ đề ngày hôm nay có giúp ích được cho mình một chút gì đó thì ngay ngày hôm sau có thể thử luôn. Hoặc nếu bạn có quan tâm đến một chủ đề nào đó, bạn muốn tìm hiểu thêm, muốn Unlock FM và Discover Weekly đào sâu hơn, thì bạn cũng có thể gửi tin nhắn đến cho tụi mình để tụi mình cùng tìm hiểu. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong một tập tiếp theo rất gần đây thôi của Unlock FM. Bye bye.
Bye bye, chúng mình đi ngồi check email đây.
Chào các bạn, bye.